Bài hát của cha. Tác giả Dật Danh. Cha mẹ nào cũng luôn tìm cách mang đến niềm vui, sự ấm áp cho con. Và dù cách thể hiện như thế nào đi nữa, thì đó chính là sự thăng hoa về tình yêu thương của họ đối với con cái. Ông không biết gì về nhạc cụ, thậm chí hoàn toàn không biết tí gì về thanh nhạc. Thế nhưng, ông đã dạy cho tôi bài ca tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mỗi khi nhắm mắt lại nằm nghỉ, thì bức tranh đêm đó cha dạy tôi cách nghe nhạc lại hiện về trong tâm trí. Lúc bấy giờ tôi mới 5-6 tuổi. Trưa hôm đó trời nắng oi ả, nóng đến nỗi chẳng ai muốn đi ra ngoài. Buổi tối, tôi đang nằm trên giường, bỗng thấy luồng điện chớp sáng ngang tấm rèm cửa sổ. Tiếng sấm từ xa vang vọng tới như phá tan không gian yên tĩnh. Tôi kéo tấm chăn đắp đến cổ, hai tay ôm chặt lấy cái gối, nghe tiếng cành cây cọ vào nóc nhà, phát ra âm thanh nghe rợn người. Rồi tiếng gió rít qua khe cửa sổ, như có ma quỷ đang gào thét ngoài kia. Bỗng nhiên vùng trời lóe lên, căn phòng trông sáng như ban ngày vậy. Tiếp theo là tiếng sấm vang đùng đùng từ xa vọng tới. Tôi thật sự muốn chạy ngay vào phòng cha mẹ, nhưng tôi sợ quá, chỉ biết gào thét khóc rống lên. Lúc đó cha đến bên giường tôi, dùng tay lay nhẹ tôi. Khi thấy tôi có vẻ bình tĩnh trở lại, cha mới lên tiếng. Nghe nè con, có tiếng hát trong cơn mưa bão đó, con nghe thấy chưa? Tôi nín khóc, im lặng lắng tai nghe, lại thêm một luồng điện sáng chói, lại thêm một tiếng sấm vang lên. Con nghe không? Tiếng trống đó. Cha nói, nếu như thiếu tiếng trống, thì bản nhạc không còn ý nghĩa gì nữa cả. Tiếng gió lại rít lên như tiếng ma quỷ vậy, sợ quá, tôi ôm chặt lấy cha. Đó, con nghe thấy không? Bản nhạc của chúng ta lại có thêm một người biết thổi kèn harmonica nữa. Tôi lắng tai nghe. Không, con cảm thấy nó giống tiếng sáo hơn. Cha nựng nựng má tôi, rồi mỉm cười, nói, giờ thì con biết tưởng tượng rồi đó. Nào, nhắm mắt lại, để coi con có thể điều khiển những âm thanh đó không ha. Nó sẽ đưa con đến những nơi tuyệt vời nhất đó. Tôi nhắm mắt lại, lắng tai nghe. Thật tuyệt vời, tôi đã điều khiển âm thanh đó đến sáng hôm sau. Cha là một bác sĩ. Ông luôn sẵn sàng đi trị bệnh cho mọi người ở vùng nông thôn. Ông không biết gì về các loại nhạc cụ hay am hiểu thanh nhạc, nhưng ông thích nghe và thích hát lắm, thường cất cao giọng hát bằng cái giọng khàn khàn của mình. Khi chúng tôi cười chế giễu ông sẽ nói, vậy chứ bài hát người ta sáng tác ra mà mọi người không hát thì còn ý nghĩa gì nữa. Có khi, ông ngồi dưới ánh nắng, đàn bài hát mà ông tự mình tưởng tượng ra, nhưng chỉ đàn mấy phút thôi, sau đó, ông lại rơi vào trạng thái trầm tư. Có một hôm, tôi hỏi ông khi tiếng đàn dừng hẳn, ông nghĩ gì? Ôi, ông áp tay vào ngực và nói, đây chính là lúc bắt đầu lên nhạc thật sự. Cha đang nghe bài hát của chính mình đó. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu cha nói gì cả. Ngày tháng thoi đưa, dần dần cha dạy tôi biết cách nghe bài hát đặc biệt của riêng mình. Có một lần chúng tôi vào rừng, trong đó có một thác nước lớn. Ông bảo, tiếng thác nước chảy có tiết tấu đó chứ, còn nghe thấy không? Đối với tôi thì tiếng thác đổ từ hồi nào tới giờ đã thế rồi. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại nghe kỹ, thì phát hiện rõ ràng là có tiết tấu thật. khi huyền diệu, khi lại thấy hùng dũng như tiếng sóng vậy. Âm nhạc xuất hiện khắp trong vũ trụ vạn vật. Cha nói, nó xuất hiện ở những thời khắc giao mùa, trong sự tuần hoàn nhịp đập của con tim, và cả nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Đừng bao giờ lãng quên nó, hãy hòa mình cùng với tiết tấu âm thanh của nó. Một thời gian sau, tôi đứng trên bờ, ôm hôn tạm biệt người cha thân yêu, lúc đó đang làm bác sĩ trên tàu chiến đấu. Đó là vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, tôi thật sự rất lo sợ. Cả tuần nay lúc nào tôi cũng chú ý đến khuôn mặt, đến từng hành động, ánh mắt, lời nói của cha. Tôi sợ, lỡ cha không về được, thì tôi có thể nhớ đến ông rõ hơn. Cuối cùng, cũng đến giờ phải chia tay thôi. Trong giây phút ấy, tôi như một đứa trẻ, giơ hai tay ôm chặt lấy cha, không để ông ra đi. Nghe nè con, ông dịu dàng nói, con có nghe tiếng nhạc trong tiếng sóng không? Tôi nín thở lắng nghe. Quả nhiên trong tiếng sóng ấy xuất hiện những tiết tấu thật sôi động. Lúc đó tôi cảm thấy toàn thân mình như có sức mạnh kiên cường. Tôi buông cha ra, chạy vào bờ. Rồi cha cũng bình yên trở về. Không lâu sau đó, tôi được nghe tiếng nhạc trong cuộc sống thật sự của mình. Lúc đó, tôi là một cô giáo dạy nghe trong một trường công lập dành cho trẻ khuyết tật. Tôi cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ những đứa trẻ bị khuyết tật, và tôi cảm thấy đau buồn nhất là hoàn cảnh của cô bé Lisa. Lisa là một cô bé dễ thương, có mái tóc xoăn dài. Tuy đôi tai của cô bé chưa hoàn toàn bị điếc hẳn, nhưng suốt mấy năm học tiểu học, cô bé đều học ở trường dành cho trẻ em bị câm và điếc. Giờ ở địa phương đã có bộ môn dạy nghe nói, cho nên cha mẹ của cô bé đón bé về học tại đây. Đối với cô bé, việc được trở về nhà quả là xúc động vô cùng. Nhưng đã mấy tuần trôi qua, cô bé vẫn không thích ứng được với môi trường mới. Cô bé bắt đầu thấy nản. Một thời gian sau, cô bé thất vọng và không muốn đi học nữa. Cha mẹ bắt đầu suy nghĩ, định đưa bé trở về trường khuyết tật. Tôi biết rõ là nên để Lisa tập chú ý nghe những gì giáo viên giảng trên lớp. Tôi bắt đầu thử dùng âm nhạc để giúp cô bé, giúp nó hiểu rằng nghe giảng bài sẽ mang lại niềm vui cho mình. Sự thử nghiệm này quả nhiên có hiệu quả. Lisa trở về lớp học, nhưng đôi khi cô bé thấy nản. Một hôm khi hai chúng tôi đang nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven, tôi bỗng nhớ đến cảnh cha ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Lisa, tôi nói, chúng ta sẽ thử cách mới nha. Cô sẽ tắt máy đi, nhưng cô hy vọng là em sẽ nghe tiếp. Cô bé tỏ vẻ khó hiểu. Cô hy vọng là em không chỉ nghe nhạc bằng tai thôi, mà còn phải nghe bằng con tim của mình nữa. Một khi em phát hiện tiếng nhạc trong trái tim mình, thì dù em có ở đâu đi chăng nữa, cũng đều có thể nghe thấy nó. Ngày nào chúng tôi cũng đều tốn không ít thời gian để nghe nhạc, sau đó lại tắt nó đi. Hai người đều áp tay vào ngực, lắng nghe tiếng nhạc trong trái tim mình. Rất nhanh, điều này đã trở thành niềm vui của cô bé. Mỗi khi tôi dẫn cô bé đi qua đại sảnh hoặc gặp cô bé đang ở sân trường, tôi đều thấy cô bé áp tay vào lồng ngực, khuôn mặt có vẻ đang rất tập trung. Tôi biết cô bé đang nghe bản nhạc trong trái tim mình. Sau này, giáo viên chủ nhiệm của Lisa hỏi tôi với vẻ không hiểu. Cô đã làm gì với cô bé vậy? Giờ mỗi lần tôi giảng bài, Nó đều không nhìn vào bàn nữa, mà chăm chú nhìn vào tôi. Hơn nữa, còn hiểu được tất cả những gì tôi giảng nữa chứ. Cô có để ý không? Trước đây, cô bé bước đi từng bước, trông thật khó nhọc. Còn bây giờ, nó lúc nào cũng nhảy chân sáo đó. Bài hát cha dạy tôi đã giúp tôi trải qua thời gian rất khó khăn trong thời kỳ làm vợ và làm mẹ. Vào một đêm mưa tuyết tháng 12 nọ, lòng nóng như lửa đốt, tôi chạy vào phòng cấp cứu. Jack, con trai 17 tuổi của tôi, đang tranh đấu từng giờ từng phút với tử thần. Tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng cô bạn gái của nó, còn nó thì bị hôn mê bất tỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nỗi lo sợ trong lòng tôi càng lúc càng dâng cao. Tôi rất muốn òa khóc trong màn đêm u tối. Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến cảnh nhiều năm về trước. Gió rít qua khe cửa sổ phòng ngủ của tôi như tiếng ma quỷ gào thét vậy. Lúc đó, lần đầu tiên, cha dạy cho tôi biết lắng nghe bài hát đầu tiên, hồi ức tốt đẹp đó làm cho tôi bình tĩnh lại và bắt đầu lắng nghe. Lúc đầu, tôi chỉ nghe được tiếng vi vu, sau đó tôi nghe được tiếng nhạc trầm lắng, giai điệu du dương. Tôi ngồi xuống nhắm mắt lại, tiếp tục nghe. Tiếng nhạc phát ra từ xung quanh và tôi điều khiển nó đến sáng hôm sau thì Jack tỉnh lại. Ngay sau đó, tiếng nhạc như lắng đọng. Và cũng trong một đêm, một cú điện thoại gọi đến, làm đứt khúc tiếng nhạc trong tôi. Nghe giọng anh trai, tôi biết ngay là cha đã qua đời vì bệnh tim đột phát. Tôi ngã xuống giường, mắt nhắm lại. Chẳng có nước mắt, khắp nơi chỉ là bóng đêm. Tôi nằm mê man rất lâu, chỉ mong sao, sau khi tỉnh lại, điều đó chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng, cha đã ra đi thật sự. Chúng tôi đứng trước mộ ông. Gió tháng 12 lạnh lắm. Tôi cảm giác người tôi tê buốt. Mấy tuần sau, tôi sống như người mất hồn. Lặng lẽ, lê từng bước chân nặng nề. Một đêm kia, tôi ngồi một mình trong căn phòng. Gió mùa đông lạnh xuyên qua khe cửa sổ. Nó cũng như than khóc với tôi. Bỗng nhiên, có tiếng gọi trong lòng. Nghe nè, tôi đã quên đi chính mình. Phải bình tĩnh lại. Tiếng lửa cháy trong lò sưởi không giống tiếng tiêu, cũng không giống tiếng đàn. Ồ không, đó là tiếng sáo ngân dài với âm thanh tuyệt diệu. Ngay tức khắc tôi mỉm cười. Tôi cũng ý thức được, ở một nơi nào đó, người cha tóc bạc chẳng hiểu gì về thanh nhạc đó vẫn đang lắng nghe tiếng nhạc trong lòng mình. Và nếu có linh nghiệm thì ở nơi đó ông cũng sẽ nghe được bản nhạc trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng sáo ngân dài, và tôi như điều khiển nó cho đến sáng hôm sau. Và rồi tôi lại trở về với cuộc sống thực tại. Một ngày mới lại bắt đầu. Cha chỉ nuôi con đến 18 tuổi. Tác giả Ngô Tất Văn. Tuy ở chung một thành phố nhưng hơn nửa năm nay, ông Chu đã không gặp lại con trai của mình. Hôm sinh nhật lần thứ 18 của nó, ông đã trịnh trọng nói với nó rằng: "Cha chỉ nuôi con đến 18 tuổi. Bắt đầu từ ngày mai, con hãy tìm cách tự nuôi mình đi." Năm thằng con 13 tuổi, ông Chu đã quyết định cho nó nghỉ học, dù những người trong gia đình đều phản đối. Ông nói với con: "Về thôi, chúng ta không thèm chơi trò này nữa." Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nghỉ học của thằng con là ông thường bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường bởi những lý do như thằng con nhà ông ngang bướng, lên lớp ngủ gục, lại không làm bài tập. Ông Chu rất lấy làm khó chịu và cho rằng đó không phải lỗi ở nơi ông và cuộc sống cá nhân của mình đã bị làm phiền. Cứ mỗi lần lên nhận sự giáo dục trở về, ông đều trút sự tức giận lên mông của thằng con trai. Hôm đó, ông lại bị thầy mời lên. Ông thầy chắp tay nhìn ông với vẻ chán nản. Bên kia là thằng Huyền, con trai ông đang đứng phạt. Nó cúi đầu xuống không dám nhìn. Cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì. Trước khi đi, ông đã thốt ra một câu mà ông ấp ủ bấy lâu nay. "Thầy có nghe qua câu danh ngôn này chưa? Chỉ có giáo viên không giỏi, chứ không có học sinh hư hỏng." "Ai bảo vậy?" "Đó là câu nói của nhà giáo dục học nổi tiếng Suphulin Sisi." Nói xong, ông dắt con ông về ngay và không thèm nhìn lại. Ông là thạc sĩ ngành giáo dục học, lúc bấy giờ là giảng viên ở trường đại học. Ông bảo con thôi học. Đó không phải do mình nhất thời hồ đồ, mà ông thực sự cảm thấy tuyệt vọng đối với đứa con mà ông đã vạch sẵn con đường tương lai cho nó. Ông hoàn toàn không tin rằng con mình là người ngu dốt. Nếu không, sao nó lại có thể thi đậu vào trường trọng điểm với số điểm thi cao thứ hai toàn trường chứ? Một đứa trẻ thông minh bỗng không thích nghe giảng bài, bỗng trở nên bướng bỉnh, mà làm thầy lại không tự kiểm điểm mình ư? Ví như mình giảng bài có sức lôi cuốn hay không? Có phải bản thân người thầy đó thiếu sức thu hút? Ông Chu nói, nếu như sự giáo dục chỉ mang cho con mình sự đau khổ, làm lệch lạc nhân cách của con mình, thì tôi thà không cần sự giáo dục đó còn hơn. Ông Chu tương kiện bảo khi ông đưa con ra khỏi ngôi trường đó, ông cảm thấy có một cảm giác rất lạ kỳ. Phải có tấm bằng mới được hay sao? Không có nó thì sống không nổi ư? Sau khi quyết định cho con thôi học, ông nghiêm túc nói với nó: "Cha hy vọng con sẽ trở thành một người đàn ông thật sự. Con đường thành công hay không, tự con đi lấy. Cha chỉ nuôi và dạy con tới năm 18 tuổi thôi. Sau 18 tuổi, con hãy tự lực cánh sinh." Lúc đó Tiểu Huyền thích chơi bóng bàn lắm. Ông liền mời một thầy chuyên môn về dạy nó. Khi rảnh thì ông chơi với con. Sau này, ông quen một huấn luyện viên ở trường thể dục thể thao ở Vũ Hán. Ông quyết định đưa con đến đó học. Vì việc con thôi học, làm vợ ông bực mình lắm rồi. Lần này, bà kiên quyết phản đối. Nhưng ông Chu cho rằng, chỉ cần con cảm thấy hứng thú thì dù làm ngành nào cũng được. Ông mua vé máy bay cho nó đi học một mình. Nó hỏi, "Vậy trường thể dục ở đâu?" Ông nói, "Dưới cái mũi của con là cái gì hả? Con không biết hỏi sao?" Thế là thằng bé 13 tuổi tự xách hành lý một mình đến Vũ Hán. Tuy mỗi năm phải tốn gần 30.000 cho tiền sinh hoạt và học phí, nhưng ông vẫn không than trách lời nào cả. Ông cho rằng Muốn chim con tự kiếm được mồi, thì trước tiên phải tập cho nó biết cách bay. Tiểu Huyền theo thầy huấn luyện, học hết 2 năm, thì không muốn học nữa. Vì chuyện gì ư? Bởi lúc nào cũng phải ngồi ở hàng ghế dự bị, làm thằng bé mất cả lòng tin. Sau khi Tiểu Huyền trở về, người vợ phản đối việc học đánh bóng bàn của con càng có thêm lý do hơn. Bà đi tư vấn ở các chuyên gia giáo dục, sau đó xây dựng bước đường cho Tiểu Huyền học tiếp. Bà nói, chuyện con cái không cần ông lo nữa, tôi phải đưa nó đi học. Lúc bấy giờ, vì chuyện đứa con mà hai vợ chồng ông trở nên bất hòa. Nếu vợ đã kiên quyết đưa con đi học lại, thì ông cũng đành bó tay thôi. Thế nhưng chỉ học được một học kỳ, thì Tiểu Huyền không thể học tiếp được nữa. Dù sao, nó cũng đã nghỉ học 2 năm rồi. Thế là nó lại thôi học. Ông lại mời giáo viên về phụ đạo. Mặc dù tiền học rất cao, nhưng ông vẫn cố cắn răng trả. Ông cho rằng không đi học không có nghĩa là không cần tri thức. Lúc đó vợ ông đã đi Lan Châu, ông ở nhà với con. Ông nói, cha con chúng ta phải chia việc cho nhau thôi, cha đi làm kiếm tiền, còn con ở nhà nấu cơm. Thế là hàng ngày sau khi học xong, Tiểu Huyền lại xuống bếp nấu cơm. Ông Chu cho đó là việc rất công bằng. Dù sao, con cũng 16 tuổi rồi, nên để nó tập gánh lấy trách nhiệm. Đầu năm 1999, một người bạn ở Bắc Kinh mời ông đến làm việc ở một xí nghiệp nọ. Ông từ bỏ việc giảng dạy và cùng con đến đó. Ông giao con mình ở chỗ một người bạn cũng chơi cờ lâu năm, hiện giờ đã là một nhà vật lý học rất nổi tiếng. Nhà vật lý này không cần tiền học phí, cũng không cần đền đáp gì. Mỗi tuần 2 buổi, ông dành thời gian dạy toán cho Tiểu Huyền. Đó cũng là chủ ý của ông Chu. Ông cho rằng toán học cũng là cách vận động tư duy, nó có thể trau dồi khả năng tư duy của một con người. Thế nhưng, Tiểu Huyền lại không cảm thấy hứng thú với sự vận động tư duy đó. Nó thích nhất là được lên mạng, nó thích trò chơi điện tử MUD trên đó. Nó có thể quên ăn quên ngủ cùng với những bạn trên mạng ngao du lạc vào thế giới ảo đó. Nó đạt được những ước mơ và quang vinh mà cuộc sống thực không thể có được. Có lần, nó chơi liên tục 48 tiếng đồng hồ. Nó giúp cho nhà chơi game này như cá gặp nước khi bước vào việc làm thiết kế. Điều này sẽ nói rõ ở phía sau. Việc huấn luyện, vận động tư duy chỉ được 1 tháng thì ngừng lại. Lý do không chịu học của Tiểu Huyền là đó không phải là thế giới của mình. Sau này ông Chu nói, Tiểu Huyền không đi học, không có nghĩa là nó đã sống một cuộc sống uổng công vô ích. So với những người cùng lứa tuổi, có thể là nó bị thiệt thòi nhiều, nhưng cũng được rất nhiều đấy chứ. Ít nhất là nó đã bước vào thời đại toán học trên mạng sớm hơn thầy của nó. Lời phát biểu trên mạng còn hay hơn cả những học sinh viết ra. Tuy cha đã nói với thằng con, sau 18 tuổi, Tiểu Huyền phải tự nuôi lấy mình, thế nhưng nó cứ nghĩ là cha nó dọa thôi, nên chẳng lưu tâm. Ngày 8 tháng 11 năm 1999, đúng là sinh nhật của Tiểu Huyền, ông Chu trịnh trọng nói với con rằng, cha chỉ nuôi con đến 18 tuổi thôi, từ ngày mai trở đi, con phải tìm cách tự kiếm sống. Ông Chu không những bắt con ra ở riêng mà còn không cho nó một thứ gì cả. Điều này quả là một cú sốc lớn đối với Tiểu Huyền. Nó bỗng trở nên hoảng sợ, bắt buộc phải đi ra khỏi nhà và thuê chỗ ở. Nó cố gắng đi tìm việc làm, nhưng lần nào cũng bị người tuyển dụng từ chối. Tìm không được việc, hàng ngày nó phải ăn mì gói cho đỡ đói. Trong thời gian đó, ông Chu chưa bao giờ đến thăm con cả. Cả điện thoại cũng không gọi nữa. Ông nói, làm cha, tôi chỉ có trách nhiệm hữu hạn với con, chứ không thể có trách nhiệm vô hạn. Tôi có nghĩa vụ nuôi và dạy dỗ nó trước 18 tuổi. Nghĩa vụ của tôi đã xong. Nếu như một người đàn ông sau 18 tuổi mà không tự nuôi được bản thân mình, thì nói chi đến việc sau này có thành công không? Sở dĩ ông đối với con lạnh nhạt như thế là chịu sự khơi gợi từ con cáo. Đó là bộ phim mang tên Câu chuyện về con cáo do người Nhật đóng. Trong đó có một cảnh làm ông khó quên. Trong một đêm mưa tuyết, có một con cáo nhỏ mới tập tễnh biết đi tìm thức ăn bị cha mẹ nhốt ở ngoài không cho vào hang. Tội nghiệp, con cáo nhỏ gào khóc thảm thiết lạnh run, đi tới đi lui trước cửa hang. Nguyên tắc của thế giới loài cáo là nếu đã lớn rồi thì không được ở chung với cha mẹ nữa mà phải tự đi ra ngoài kiếm sống. Ông Chu than rằng cha mẹ Trung Quốc không bằng cả loài cáo, cứ chịu trách nhiệm vô thời hạn, nâng niu chiều chuộng đứa con, cứ tưởng là giúp được con, nhưng cuối cùng lại làm hại nó. Hơn nửa tháng phải ăn mì gói, thật sự không chịu nổi nữa. Tiểu Huyền bèn đi cầu cứu bà nội ở Yên Đài, Sơn Đông. Nó nói muốn đi học lại, bà nội đồng ý. Biết tin con mình chịu khổ cực như thế, bà mẹ từ Lan Châu trở về. Thế là bà nội, mẹ và các cô đều nhất trí cung cấp cho Tiểu Huyền đi học tại một trường ngoại ngữ ở Yên Đài. Cuối cùng, ông biết được điều đó, lập tức gọi điện thoại về cho bà nói. Mẹ già cả rồi, lo được cho nó hôm nay thôi, có lo được hết ngày mai không? Bà nội nói, mẹ có thể không lo sao? Nó muốn đi học thì hãy để cho nó học, con đừng có quan tâm tới chuyện đó nữa. Ông Chu cho rằng đi học chỉ là cái cớ của con ông muốn trốn tránh hiện thực thôi. Ông nói hiện nay có nhiều thanh niên cứ nói là muốn đi học, học Anh văn, học luyện thi vào đại học, thi không đậu lại học tiếp, miễn là cứ dương cao ngọn cờ đi học trước mặt cha mẹ là được. Những bậc cha mẹ suốt ngày cứ chỉ biết lao công lao lực để kiếm tiền nuôi con đi học thôi. Sắp đến Tết, ông Chu đến Yên Đài và nói với con rằng cha không phản đối con đi học, nhưng để một bà lão 80 tuổi nuôi, con không cảm thấy xấu hổ hả? Con muốn đi học thì con phải tự mình kiếm tiền học chứ. Nếu như không làm được điều đó, thì hãy xách gói theo cha về Bắc Kinh đi làm. Cả gia đình đều phản đối ông Chu, bạn bè ông cũng thế. Nếu con anh muốn đi học, thì hãy để nó đi học, chứ kêu nó đi làm, nó đâu còn tâm trạng học hành. Ông Chu bảo, nó đã là thanh niên rồi thì phải biết đi làm, kiếm tiền chứ. Tiền nó làm ra, nó muốn đi học cái gì kệ nó, tôi cũng không cản. Nhưng nếu dựa vào người khác, làm biếng đi làm thì tôi không đồng ý đâu. Sau Tết, Tiểu Huyền theo ông trở về Bắc Kinh. Ông giới thiệu nó đến học nghề tại một công ty thiết kế giao diện. Thời gian học việc không có lương. Ông Chu nói với con, trước khi con chưa được lương, thì cha cho con mỗi tháng 1.000 đồng. Đó là tiền cho mượn, cha có quyền đòi lại bất cứ lúc nào đó. Trong lĩnh vực này, Tiểu Huyền tiến bộ rất nhanh. Đó âu cũng là sự thu hoạch vô tình trong các trò chơi game trên mạng vào những năm trước kia. Chỉ cần đến gần màn hình vi tính là nó có thể tưởng tượng ra được rất nhiều thứ. Thầy hướng dẫn nói rằng nó rất nhạy bén, học được nửa năm thôi, nó có thể ra làm việc độc lập rồi. Tiểu Huyền chuẩn bị ra ngoài tự làm, nó mượn tiền cha mua một cái máy vi tính. Một hôm nó nói, cha ơi, cha có nhiều bạn bè như vậy, cha giới thiệu họ cho con đi. Cha có thể giúp con, nhưng chỉ một lần, coi như đó là sự cổ vũ của cha dành cho con vậy. Mọi việc làm thành công hay không thì con tự nắm lấy đó nha. Mới ra xã hội, Muốn thành công ngay, đâu phải chuyện dễ. Hơn nữa, lại không có bằng cấp, không có vốn, không danh tiếng, đường đi lắm gian truân. Có một khoảng thời gian, nó không kiếm được tiền, thế là lại ăn mì gói, và cả tiền thuê phòng cũng không có. Nhưng lần này thì nó không trốn tránh nữa, cũng không đi mượn tiền của cha. Nó đi làm thuê cho một cửa hàng bán tạp hóa. Công việc vất vả lắm, mỗi tháng chỉ được có 600 đồng thôi. Nhưng cuối cùng, nó cũng sống được bằng sức lao động của mình. Nỗi oán hờn cha, tích lũy bấy lâu nay, cuối cùng cũng bộc phát vào sinh nhật lần thứ 20 của nó. Hôm đó, ông Chu gọi con đến nhà và tặng món quà cho nó, đó là một đôi giày. Chẳng cần nói thì cũng hiểu được ngụ ý của ông rồi. Lúc đầu, hai cha con còn vui vẻ, nhưng càng nói càng căng thẳng, không gian như ngột ngạt. Tiểu Huyền nói, nếu nó không bị thôi học nửa chừng, thì không chừng bây giờ, nó đã học đại học như mấy bạn cùng trang lứa rồi. Nghe giọng con như đang trách mình, ông Chu không thích nghe những lời này, bảo rằng, lúc thôi học, con cũng chịu như vậy mà. Sau đó, ông đã tạo cơ hội cho nó học, nhưng tại bản thân không chịu cố gắng học thôi. Bây giờ còn muốn trách ai nữa chứ? Thế nhưng dựa vào khả năng của mình, thì bây giờ nó cũng có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân rồi. Tiểu Huyền nói, những người ở tuổi 18 hoặc là đều được đi học, hoặc là đều được cha mẹ nuôi hết. Còn cha, cha lại nhẫn tâm đuổi con ra khỏi nhà, cho con tự kiếm sống. Cha biết con chịu cực khổ đến thế nào không? Trên đời này, sao lại có người cha như cha chứ? Ông Chu nổi trận lôi đình, đuổi con ra khỏi nhà ngay lập tức. Đuổi xong, ông đóng chặt cửa lại, nước mắt chực trào ra. Nó không những không hiểu nỗi khổ tâm của ông, lại còn oán hận ông. Ông không hiểu sao mình nhọc lòng như thế, lại đổi lại kết quả như thế này. Sau đó, ông nhận được một bức thư của Tiểu Huyền và nó nói nó hận ông lắm. Từ đó về sau, nó chẳng liên lạc với ông nữa. Nhưng ông biết nó đang ở Bắc Kinh, biết nó đang cố gắng làm việc. Trong cuộc diễn đàn của ông Chu trên mạng, ông lấy tên là Thôi Học để làm rõ mối ân oán giữa hai cha con. Ông còn nói rõ lý do ông lạnh nhạt vô tình với con mình. Ông nói, tôi tin chắc sau này con tôi sẽ hiểu được tấm lòng của tôi. Trong những dòng cuối cùng của bài viết Thôi Học, ông viết như thế này. Tiểu Huyền con, muốn hư thì cướp việc hư. Đến đường cùng, hãy lo làm việc đi. Muốn học bản lĩnh ở trên đời ư? Người cha này sẽ dạy cho con hai chiêu thức. Thứ nhất, hãy luôn đứng vững, đừng bao giờ quỳ. Thứ hai, luyện tập với một cao thủ và hãy tát vào mặt nó. Không biết người thường xuyên có mặt trên mạng tên Tiểu Huyền đó có lĩnh hội được cái chiêu mà cha đã ban tặng cho mình không nhỉ?